thì quý vị thấy ông Phật mình đối với sáu căn có dính không? Chửi mà không dính tức là không nhận, là không nhận thì kêu tự tại. Còn chúng ta thì sao? Nếu nói một lời gì hơi nặng một chút nữa, là đỏ mặt đỏ mày rồi, thì như vậy là chúng ta bị dính. Mà nếu dính thì chúng ta khổ, phải không? Còn mà không dính thì nghe tự tại, không có gì quan trọng. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng bằng chứng cụ thể Đức Phật cũng đã từng bị chửi, đã từng bị những cái sự làm cho Ngài dưới con mắt mình là rắc rối, nhưng Ngài vẫn ung dung tự tại, không có khó khăn gì hết, là vì Ngài không dính mắt. Còn chúng ta hiện giờ tu mà đủ thứ chuyện phiền não buồn khổ đủ thứ, là tại sao? Là tại vì chúng ta dính mắt. Như vậy thì nếu chúng ta không dính mắt thì mọi việc ở đời này không làm gì nhiễu loạn chúng ta. Mà không làm nhiễu loạn được thì mình có phiền não không? Thì phiền não tự nó tan biến. Mà phiền não tan biến rồi thì chúng ta sẽ thành cái gì? Thành Bồ Đề. Mà nếu phiền não không có thì làm sao có cái nghiệp để dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử? Cho nên thành được Bồ Đề tức là giác, mà giác rồi thì sẽ được Niết Bàn. Như vậy thì Bồ Đề Niết Bàn nó ở phương trời nào, hay ở ngay bên cạnh chúng ta? Ở đâu? Ai có quyền ban cho chúng ta cái đó? Đó. Như vậy để quý vị mới thấy tu là một vấn đề cụ thể thiết thực tình cá nhân. Khéo tu thì chúng ta hưởng được cái an vui của Bồ Đề Niết Bàn. Không khéo tu thì chúng ta phải chịu cái phiền não rồi luân hồi sinh tử. Như vậy thì luân hồi sinh tử, Bồ Đề Niết Bàn, ai là người chủ động để nhận mấy cái đó? Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta phải can đảm dồn lực, tôi xin nhận, phải không? Trồng lương cũng là tôi, mà Niết Bàn cũng là tôi, chứ không phải ai làm cho chúng ta được cái đó hết. Như vậy mới thấy cái trọng trách của chúng ta. Chúng ta không ỷ lại vào Phật, chúng ta không cầu cẩn người nào khác chúng ta. Như vậy thì Phật tử chúng ta khi gặp hoàn cảnh phiền não quá thì lúc đó cầu ai? Vô chùa, thưa thầy con phiền não quá, nhờ thầy cầu an giùm con, phải không? Có xin vậy không? Chắc cũng có người xin. Thì như vậy thì thầy cầu cho Phật tử an được không? Bởi vì phiền não là những chuyện buồn bực, những chuyện rối rắm trong lòng, tự mình không gỡ, không bỏ, mà nhờ cầu làm sao cầu cho được? Mà thầy thì thương để đến yêu cầu làm liền. Thế rồi, cũng phải cầu an cho. Nhưng mà nếu chiều như vậy lâu ngày thì Phật tử thành là ỷ lại, ỷ lại rồi yếu đuối, phải không? Mà người tu mà ỷ lại yếu đuối thì làm sao gỡ cho được sáu căn, đừng dính với sáu căn. Cho nên chúng ta phải biết, phải nhận lấy trách nhiệm của mình, để rồi chúng ta tự vươn lên, chứ không phải ai khác. Ở đây tôi nhắc lại câu chuyện khi nãy, nếu ông Phật của chúng ta khi bị giới Ngài dừng lại cãi lộn với ông bà la môn, thì bây giờ chúng ta có lại Ngài không? Chắc không ai lại, phải không? Bởi vì Phật không dính với sáu trần, Ngài ung dung tự tại đi trong cái cõi đời phiền não tràn trề này mà không dính mắt, cho nên chúng ta lại Ngài. Còn chúng ta thì va bên này chạm bên kia, dính cái này kẹt cái nọ tiếp tục, cho nên mình chúng ta thấy rối lắm, rối lắm, rồi tự cảm thấy khổ đau, rồi cầu xin Phật cứu, cầu xin Phật độ. Như vậy thì Phật cứu, Phật độ, cứu độ bằng cách nào? Cứu độ cho chúng ta hết phiền não hay là cứu độ bằng cách nào? Chắc rằng Phật không có cứu độ chúng ta hết phiền não, mà Phật chỉ dạy chúng ta những phương pháp để dẹp bỏ, để cạo gọt cho sạch phiền não thôi. Mà ai dẹp bỏ cho mình? Mình là người chủ để dẹp bỏ. Đó là tôi nói những cái điều cụ thể như vậy cho quý vị thấy. Giờ đây tôi có thể dẫn những bằng chứng rất là thiết thực để cho quý vị tự thấy chúng ta cột trói vì chúng ta bị si mê. Thí dụ như quý Phật tử đang tỏ ra mình thông minh sáng suốt như vậy, mà có anh nào, chị nào lại nói chị ngu quá, lúc đó chúng ta sao? Có đổi sắc mặt liền không? Đó. Như vậy thì bị nói ngu á thì mình liền đổi sắc mặt, liền ôm cái lòng quất thẳng cho xong, phải không? Nếu trả lời không được thì đêm nó ngủ không xong, tức là trăng thơ ngủ không được, hãy tìm nào kia. Nhưng bây giờ nếu chúng ta sáng suốt một chút, khi có người nói chị ngu quá thì chúng ta cười trả lời rằng ngu là phải rồi, bởi vì người xưa bảo càng học thấy càng dốt, càng dốt thì không có cái gì, phải không? Bây giờ ở trên thế gian này ai là cái người biết tất cả? Thì chẳng qua biết một ngành nào, một nghề nào qua ngành nghề khác thì chúng ta ngu như thường. Thì như vậy ai mà không ngu, phải không? Như vậy thì chúng ta chấp nhận mình ngu thì có lẽ mình khỏi ngu rồi. Còn này nghe thấy ngu cái nỗi sân hay cự lộn thì có ngu thiệt chưa? Đó, thì như vậy chúng ta tự giải quyết bằng cách khờ khạo, không sáng suốt. Còn nếu chúng ta sáng suốt thì khi nói vậy chúng ta cười thôi, mà sự thật ai mà không hết được, không mà biết tất cả, mà mình đâu có biết tất cả mà không. Như vậy mà không chịu ngu nghĩa là sao? Đó là để cho quý vị thấy những cái hết sức nhỏ đó mà chúng ta lầm lẫn. Từ cái lầm lẫn rồi chúng ta sanh buồn phiền. Cho nên người biết tu khéo nghe thấy tất cả mà tâm mình không dính mắt, vì mình biết lời nói của họ là vô nghĩa, sự thật giả cũng ngu hết, mà chê mình ngu là chuyện thừa rồi. Như vậy thì có gì mà phải bận lòng? Đó là chúng ta khỏi vướng mắc gì hết. Mà giải quyết như vậy là người trí hay người ngu? Còn giải quyết bằng cách chửi lộn như họ đó là người ngu hay người trí? Ngu đó là. Đó thì quý vị thấy chúng ta còn nhiều cái nữa, nhiều cái lẩn thẩn lắm mà chúng ta không biết, cứ ngỡ rằng mình cãi lăng, cãi hơn họ, lấn lướt hơn người kia, đó là thắng, là hay, là không. Sự thật không phải vậy, đó chỉ là một cái lối bướng bỉnh thôi. Chứ cái người trí thức, người không thực sự thì không bao giờ có những cái đó. mà phải nhìn, phải thấy cho rõ tất cả cái gì mà nó vô nghĩa lý chúng ta đều gác qua bên, nghe cũng như không nghe, nói mình ngu cười thôi, không phải trả lời gì hết. Thì như vậy có nghe hay không nghe à, nếu mà chúng ta học được như vậy rồi thì chúng ta mới thực là con của Phật, phải không? Phật bị chữ mà nghe không có dính thì mình bị nói ngu mà cũng mất dính, thì đó là con Phật. Còn Phật bị chữ ngài không dính, còn mình nói ngu với mình cãi lộn thì mình đúng là con Phật chưa? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì Phật là giác ngộ viên mãn, chúng ta là con Phật ít ra cũng được giác ngộ phần nào, như vậy thì mới gọi là con Phật. Đó là tôi nói những ví dụ nhỏ cho quý vị thấy cái vướng mắt của chúng ta. Kế đó là tôi dẫn thiền sư Hoàng Bá Y Vận, ngài nói trói lục hòa hợp trở về nếp tinh minh là trong cái truyền thông pháp yếu. Ngài bảo rằng mình tu là phải trói lục hòa hợp quay về cái nhất tình mình, nghĩa là sao? Tức là chặn đứng, không cho sáu căn dính với sáu trần, đó là trói. Mà trói nó rồi, nó không dính với sáu trần rồi thì nó sẽ trở lại nhất tình mình, tức là một cái tình mình, một cái trong sáng. Như vậy thì nói luật hòa hợp nãy giờ quý vị nghe, nhưng mà có một cái tôi tin rằng quý vị còn ngờ, như mắt thấy sắc, rồi dính mắt với sắc, tai nghe tiếng dính mắt với tiếng, mũi ngửi mùi dính mắt với mùi, lưỡi nếm vị dính mắt với vị, thanh xúc chạm dính mắt với cái xúc, còn ý thì dính mắt với pháp trần, chỉ có cái ý là khó hiểu nhất, phải không? Như vậy ý dính mắt với pháp trần là dính cái gì, dính ra sao? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy, chữ pháp trần theo Duy Thức Học nói là khi con mắt mình thấy hình sắc, mình chú ý thì cái hình sắc đó nó liền lưu lại ở trong tâm thức của mình. Rồi nghe tiếng gì quan trọng mình chú ý thì những thinh trần nó lưu lại trong tâm thức của mình. Như vậy thì sáu trần, nhưng mà sự thật có năm trần trước, nó là ở ngoài đối với năm căn của mình, nhưng mà khi tiếp xúc thì liền có cái bóng lưu lại ở trong nội tâm mình. Vì vậy mà quý vị khi ngồi thiền, khi niệm Phật thì chỉ chăm chăm im lặng thì có cái gì phải rối loạn? Vậy mà tâm có yên không? Lúc đó nên được làm gì đó? Thì những cái bóng dáng mà nó thấy, nó nghe, nó xúc chạm liền sống dậy trỗi lên. Rồi lúc đó nó sống dậy, nó trỗi lên thì chúng ta duyên theo cái đó, dính mắt theo cái đó, thì đó gọi là ý dính mắt với pháp trần. À, pháp trần là cái đó đó. Như vậy thì năm căn trước tiếp xúc với năm trần ở bên ngoài, còn ý căn thì tiếp xúc với cái pháp trần ở bên trong. Cho nên khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật luôn luôn bảo rằng phải định, phải yên, mà lúc đó nhớ chuyện hôm qua xảy ra thế nào, chuyện hôm trước xảy ra thế nào, cứ như vậy hết chuyện này tới chuyện kia liên miên không dừng, phải không? Đó là nương bị dính mắt với pháp trần. Đó là cái sáu trần tôi kể cho rõ quý vị thấy. Bây giờ theo cái lời nói của ngài Hoàng Bá khi mà bảo rằng trói lục hòa hợp để trở về nhất tinh minh, nghĩa là sao? Nghĩa là sáu cái căn của chúng ta tiếp xúc với sáu tầng đó, bây giờ chúng ta phải cột nó lại, đừng cho nó dính nữa. Mà khi cột lại nó không dính nữa thì nó sẽ trở về một cái tinh minh. Mà trở về một tinh minh thì lúc đó chúng ta thành cái gì?